của một người bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng rất tiếc là hôm nay bạn không thể có mặt ạ, và bạn gửi con email để con hỏi thầy ạ. Bạch thầy, đã nhiều năm nay con nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Con thường ăn chay vào ngày rằm ngày mùng 1. Con rất muốn được quy y Tam Bảo. Sau con có một băn khoăn như sau. Hiện nay con là một người doanh nghiệp. Con thường xuyên phải đi tiếp khách, uống rượu bia thì liên miên, gần như tối nào cũng phải uống rượu. Và khi ký kết hợp đồng để đạt được các cái điều khoản trong hợp đồng, hoặc là đôi khi để mà thu được các cái lợi nhuận, thì con phải dùng đến một số manh lưới, đôi khi con còn phải nói dối á. Như vậy thì đã vi phạm vào ngũ giới mà nhà Phật quy định cho hàng Phật tử dạy ra cho con. Vậy thì con chưa thể quy y được, đúng không ạ? Và con rất mong thầy giải đáp cho con là con phải làm thế nào, con có được quy y không, hay là con chờ khi nào con giải nhẹ thì con mới quy y Tam Bảo. Anh Di Đà Phật.
Phật thì cao siêu, pháp thì huyền diệu, mà nếu không có những người tu tập chân chính hướng dẫn thì chúng ta cũng khó có họ hiểu được thấu đáo, cách tròn vẹn hay là đầy đủ, có hệ thống. Cho nên nương tựa vào những người hướng dẫn có kinh nghiệm đó giúp cho chúng ta dễ dàng tinh thần được Phật pháp. Thì đây là phương diện rất quan trọng về tâm linh. Còn về đạo đức học đó, thì năm điều đạo đức Phật dạy được xem là nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Cho nên mặc dầu rượu không bị các luật pháp trên thế giới này cấm, ngoài trừ là đang điều khiển các phương tiện giao thông và những nơi công cộng, những nơi được cho phép, Đức Phật thấy rất rõ là cái tính tiềm tàng và không khéo đó, từ cái tiềm tàng có thể dẫn đến các hành động trái với luật pháp, ngược với phong tục tập quán, trái với đạo đức, và do vậy chúng ta có thể trở thành là một tội phạm. Do uống rượu mà mất cái sự kiểm soát đó, một số người đã có những hành vi bạo động, lời qua tiếng lại, rồi thậm chí là hiếp dâm hoặc là trộm cắp, lừa đảo và nhiều cái tệ nạn xã hội khác. Vấn nạn của rượu là vấn nạn của toàn cầu. Cho nên là Đức Phật khích lệ người tu học theo sự hướng dẫn của ngài là cần phải vượt qua thói quen tiêu thụ trong ăn uống, để một mặt chúng ta đỡ tốn tiền do hưởng thụ chúng, đỡ tốn tiền do phải chữa bệnh chúng và dành thời gian, công sức và mọi thứ khác đó cho tình thân thương, để góp phần gây dựng hạnh phúc và mái ấm gia đình. Do đó nếu như không giữ được điều đạo đức này đó, thì chúng ta mất quyền lệ về hạnh phúc gia đình thôi. Bởi vì ví dụ như mình sai khước, sai mềm sau những cái buổi ký kết hợp đồng với các đối tác, thì về nhà đó vợ hoặc chồng chúng ta phải chăm sóc cho mình, đâu còn thời giờ đâu mà dành cho buổi cơm chung, sinh hoạt chung mà hạnh phúc gia đình đã đòi hỏi đến những cái món quan tâm nho nhỏ nhưng rất cần thiết như thế. Người Việt Nam mình không phải vô cớ mà có một cái khái niệm rất hay khi ám chỉ cho đệ tử nhân sư của thứ ba là chồng hoặc là vợ của mình là nhà tôi, chứ đâu ai nói là ngoài đường tôi, quán phụ tôi, quán bị ơn tôi hay là khác tôi, là nhà tôi thôi. Thì vậy cái nhà tôi đó được hiểu như một mái ấm, người chồng hay vợ cũng là mái ấm cho mình về phương diện tình cảm, tình yêu và những nâng đỡ, chia sẻ, thông cảm, dìu dắt nhau trên mọi eo đường đời. Rồi việc uống rượu đó, ta đạt được những cái mộ dịch, nói chung là trong giao quán, nhưng ta có thể bị đánh mất những giá trị quý giá hơn trong cuộc đời, đó là tình yêu và hạnh phúc gia đình. Và nếu như vợ hoặc chồng có sức chịu đựng tốt đấy, cũng không có bận tâm gì đến cái việc mà chúng ta nghe nào cũng sai, một hai giờ khi có về thì hạnh phúc gia đình cũng không có gì được đảm bảo cho đâu. Thú hồ là để đạt được những cái bộ nhìn và những cái ký hợp đồng đó, đâu cần thiết chúng ta phải là một người sai xỉn. Nó có nhiều cách thức nghiêm túc khác để việc thực hiện được thành công. Đó là sự lựa chọn thôi. Lựa chọn thì từ nó bám vào thói quen. Ở Việt Nam thì trước đây cái trồng cái cao là đầu câu chuyện, bây giờ cái rượu cái bia là đầu câu chuyện. Mà ký hợp đồng ở quán rượu bia thì thỉnh thoảng sẽ bị vô mà tù, hay là bị lúc đó mình không còn đủ sáng suốt nữa, không làm chủ được mình nữa, hoặc là bị nó khích, hoặc là bị cai để cho mình mất đi cái sự tư chủ và chủ nghĩa anh hùng rơm. Trong tình huống này có thể dẫn đến nhiều hậu quả vì sao. Còn trong mậu dịch đó, thì dĩ nhiên đó, quảng cáo đó, thường đề cao cái tính giá trị bao gồm chất lượng và cái ứng dụng của một mặt hàng để khách hàng cảm thấy thích thú mà mua. Thì đó là một cái cách để mậu dịch thôi. Và nó cũng có một cái loại mậu dịch khác không cần phải bôn phòng tính giá trị của sản phẩm và chứng minh nó bằng cái thực tế trong sử dụng mà hiện nay thế giới phương Tây đang làm. Và do đó cái uy tín đối với khách hàng rất là bền, ta cho phép đổi lại sau khi xài 15 ngày hay là 1 tháng không hài lòng có thể đổi lại việc không tốn tiền. Thì đó là nó lên được cái tính cam kết về chất lượng trong sử dụng đối với khách hàng về một hàng nào đó, mà ta không cần phải ôm phòng tính giá trị của nó. Như vậy không nhất thiết phải sử dụng những phương pháp như thế để có được khách hàng. Về lâu về dài đó thì cái tính chân thật và trong cái được gọi là tính chân nhân đó sẽ làm cho chúng ta có được khách hàng, mà khi có rồi đó khách hàng không muốn rời bỏ mình. Còn mậu dịch ở những quốc gia đang phát triển đó thì không nhấn mạnh đến cái góc độ uy tín, dựa trên nền tảng có chất lượng mẫu mã rồi giao thế, việc mà làm cho khách được hài lòng cái dân. Thì trước sau gì đó những cái mậu dịch đó cũng dẫn đến những tổn thất, nó được ở lần này mất ở lần khác, thành công trong đợt này nhưng mà không thành công trong đợt sau, vì đâu về dài đấy và không tốt bằng là chúng ta đến với nhau bằng những mậu dịch rất là chân thành, rất là nền tảng để chúng ta không phạm cảm thấy bị say rứt khi mình phải nói những chuyện không có thật về một sản phẩm để chúng ta cố đánh lừa được khách hàng. Nhờ đó chúng ta tìm được những cái khoản lề nào là vì chúng ta nghĩ rằng là có lẽ khách hàng sẽ không đến với mình lần thứ hai. Đó là buôn bán ngắn hạn, buôn bán thị trường. Còn mình nghĩ lâu dài đó, uy tín đã có rồi thì ta đến dài chục lần nữa. Thì cái khoản lề đó dù ít hơn nhưng nó là bền bỉ hơn. Từ phương diện tôn giáo đó, khi một người cảm thấy Đức Phật là đáng học hỏi, giáo pháp của Ngài là đáng thực tập và nương tựa vào Phật và Pháp là một nỗi niềm hạnh phúc, chỉ còn một vài cái điều kiện liên hệ đến đề xuất đạo đức mà mình chưa giữ được đó, thì việc phát nguyện làm đệ tử Phật không có vì thế mà tội nặng hơn. Ta có làm Phật tử hay không Phật tử, giết người thì không phải bị bỏ tù, tùy theo mức độ nặng và nhẹ. Trộm cắp thì phải bị luật xử, rồi ngoại tình thì tùy theo của mình phạm với luật hôn nhân gia đình mà chúng ta bị ứng xử, hoặc là hàng gắn, hoặc là ly dị, hoặc là những tổn thất khác, nó vẫn phải có thôi. Do đó chưa giữ được, đừng vì thế mà bỏ cơ hội giữ được những thứ giữ được. Đó chính là ba con tâm linh mình có thể giữ được này. Ba điều đạo đức còn lại ngoài hai điều uống rượu và nói dối thì ba điều đó mình giữ được vẫn tốt hơn là không giữ một điều nào. Chẳng lẽ giờ chúng ta muốn mình trở thành một người xấu, người quy rồi mà chưa giữ được nó chẳng chỉ không có tội nặng hơn, ngược lại còn có được cơ hội để thoát khỏi tội. Bởi vì mỗi lần mà mình nó láo là mình cảm thấy say sức, thì nên cố gắng làm sao mình thay đổi cái cách thức ngoại giao, cách thức mậu dịch, rồi nó vẫn có kết quả thậm chí là tốt hơn nữa, thì từ đó chúng ta thoát ra khỏi cái thói quen tiêu cực đó một cách dễ dàng. Và trong nhiều tình huống mà mình vẫn chưa làm được, cái lòng mà ngay trước đó nó làm cho chúng ta trước sau gì cũng phải đạt được. Và cuối cùng việc giữ năm điều đạo đức không phải là lễ cho mình, phải nhớ đó là lễ là cho thai nhân, hoặc á những người nào mà không có bằng tâm tới thai nhân thì nó nghĩ không phải chỉ là cho thai nhân mà chỉ được lấy đó là lợi ích cho mình trong việc hoàn thiện các nhân cách mà một con người chuẩn mực hạnh phúc cần phải tâm.
Một người bạn thân của con có một câu hỏi như sau. Vợ chồng cô ấy mới sống với nhau được 1 năm nhưng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, chủ yếu là từ phía người chồng. Chồng là một người rất đa nghi, hay xét nét vợ, lúc nào cũng nghĩ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Mặc dù vợ sống rất chung thủy với chồng, là cô ấy phải làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này? Mặc dù cô ấy đã giải thích cũng như bằng lời nói hay bằng hành động và sống rất trong sạch và không có quan hệ với bất kỳ ai ạ. Cảm ơn thầy. Có gì
đúng rồi, Việt Kiều đó. Quảng ơi có câu ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Đó là cái cách vừa biện hộ về cái thói quen ghen vốn được đánh đồng là tình yêu, và mặt khác nó thể hiện cái một tình yêu thiếu tự tin về cái người được mình thương hay là đang thương mình. Biểu hiện của tình yêu đó trước kiếp nó thường là sự hoài nghi pha vế một chút qua suy luận, làm cho người ta có thể đặt ra các giả thuyết mà vốn nó không ăn nhập gì với hiện thực và những sự việc đã diễn ra, đang diễn ra hay là sắp sửa diễn ra. Cho nên là càng sống với cái trạng thái ghen tuông nghi kỵ nhiều chừng nào đó thì hạnh phúc gia đình có cơ hội đứng trước bờ vực thẳm. Rất nhiều người phụ nữ thì ít để ý đến yếu tố này, cứ nghĩ rằng là người nữ không ghen là không người nữ, vợ mà không ghen là không thương chồng, hay là chồng mà không ghen là không thương vợ. Nghĩ như thế là sai. Có những cái tình yêu tự tin, hai bên hiểu nhau, sống tôn trọng lẫn nhau, thì mình giống như là mình để cho người ta có cái tự do riêng tư của họ, nhưng mà cũng không bị mất đi đâu. Còn nếu bị mất thì không phải do mình giữ mà không mất, nó mất thì cũng mất thôi. Cho nên mình sống tự tin để mình khỏi phải mệt mỏi theo dõi hay là nhờ thám tự tư, rồi đặt vấn đề, nghi vấn, tra vấn, khảo vấn. Tất cả cái đó nó làm cho cái người mà được quan tâm cảm thấy bị ngột ngạt. Tức là cái tình yêu đó là không được đánh giá đúng, vì cái cách thể hiện nó là không chuẩn. Cho nên là khi sống chung với một người chồng như chồng họ đặt ra, hoặc là sống chung với một người vợ như vậy đó, thì chúng ta nên nhớ một câu nói của người xưa đó, để chúng ta tham khảo và suy nghĩ thêm. Đi ngang một ruộng dưa, nhớ đừng nên ngồi xuống mà chỉnh sửa đôi giày. Ruộng dưa đó thì nằm ở dưới mặt đất, mình ngồi xuống mình chỉnh sửa giày thì ta tưởng mình ăn cắp, mà vốn mình không ăn cắp. Như vậy do hành động không để ý tới của mình đã tạo cái cơ hội cho người khác phải hoài nghi về mình. Như vậy mình cũng có một phần trách nhiệm dẫn đến cái sự hoài nghi của người khác. Để tránh tình trạng đó trong tình yêu đó, thì tính minh bạch hóa về giờ giấc, về địa điểm, về các quyền vân vân, sẽ làm cho người có tánh quản hư đó dần dần từ sự chưa tin tưởng dẫn đến tin tưởng. Và điều đó sẽ giúp cho cả hai bên đó đổi phải hành hạ cảm xúc lẫn nhau, tạo cho nhau những cảm giác thoải mái hơn, thay vì là mệt mỏi đưa đẩy, và thậm chí là muốn trốn khỏi những cái cảm giác như thế. Để thực hiện việc có thành công á, thì có một số điều chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, khi vợ chồng đi chung với nhau, hay là cặp tình nhân đang tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân, thì giả sử có một người bạn, hoặc là bạn trai của vợ, hoặc là bạn gái của chồng, ở đây đó là bạn đồng nghiệp á, hay là những người quen biết khác giới phái, mà có đến hỏi thăm đó, thì chúng ta chỉ nói qua loa một câu hai câu rồi đi, chứ đừng có đứng đó mà nói nguyên thuyên, làm cho các người đồng hành vợ chồng mình có cảm giác là bị bỏ rơi. Và cái nhân vật đang được tiếp xúc nói chuyện đó là quan trọng hơn là chính mình. Cái cảm giác đó tạo cho người đó có những cái hoài nghi, và từ đó cơn ghen tuông nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong khi ở nhà đó, khi nói chuyện với nhau thì đó được 3 câu, nói được 3 câu á thì có lý do A, lý do B, vì tâm chưa đầu, ý chưa hợp, làm cho cái người ghen và hoài nghi này lại càng tức tối nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta tránh những tình trạng đó, để cái người vợ hay chồng đồng hành với mình á có cảm giác rằng là họ vẫn là người đặc biệt hơn. Còn nếu xem như một khách hàng là khách hàng đặc biệt nhất, thì cái tứ ưu tiên trong tình huống này sẽ làm cho người đó có cảm giác hài lòng, bớt đi những cơn ghen. Và dĩ nhiên là cái người được ứng xử lịch sự như thế cũng đừng lấy đó làm tiêu chí để khi mà lỡ chồng vợ mình mà không làm được như vậy, mình nghĩ rằng có lẽ là có tình ý gì người khác, phải tránh từ hai phía hoặc phải nỗ lực từ hai phía. Tình huống hai là khi có những điện thoại bàn hoặc là di động gọi tới từ một người khác giới phái, có thể là do công việc làm ăn, có thể là do hỏi thăm một cái gì đó, có thể là mối quan hệ bình thường thôi, thì ta cũng đừng nên nói quá dài qua điện thoại. Ta nói ngay vào trong trọng tâm của vấn đề và cố gắng là kết thúc cái điện thoại đó trong vòng vài chục giây và không nên bận tâm nữa. Chứ nếu như một ngày mà nó ba bốn cuộc điện thoại vào những cái giờ rất riêng tư, vân vân, như là những giờ khuya hoặc là những giờ nghỉ trưa, thì cái người thương mình á, dù không có tâm ghen, cũng dễ dàng tạo ra những hoài nghi. Và hoài nghi đó, nếu không nói ra bên ngoài thì nó cũng đau nhói trong tâm. Đang nằm ngủ với vợ chồng mà nghe cái điện thoại bên kia chồng bắt lên nghe cái tiếng rà rả của một người nữ nào đó là nghe nó ứa gan rồi. Thì đó, mình phải tế nhị những vấn đề đó khi sinh hoạt gia đình, mâm cơm trong nhà, những giờ phút riêng tư chỉ giờ vợ chồng và con cái, ta nên rút dây điện thoại ra, ta chỉnh cái điện thoại di động qua chế độ rung hay là nhắn tin. Những việc nào cần giải quyết thì sau đó chúng ta có thể gọi lại để giải quyết, còn không đó, không cần phải giải quyết. Nếu ta thật sự cần, người ta sẽ gọi lại cho mình, còn nếu ta không cần thì ta không có nhắn tin. Thì đó, bận tâm vào khách hàng, đối tác, rồi tương quan với xã hội mà thiếu cái mối quan tâm với người thân, thì cái người đó có cảm giác bị bỏ rơi, và từ cảm giác bị bỏ rơi dẫn đến cơn ghen là mối quan hệ hai chiều. Điều thứ ba, có những cái mối quan hệ thể hiện tình yêu thương đó một chiều thôi, bản thân của một trong hai vợ chồng đó hoàn toàn không có tâm ý gì, tình ý gì với cái người thầm thương trộm nhớ. Mà người thầm thương trộm nhớ rồi á, nếu không vượt qua được cái cảm xúc của mình phải tìm mọi cách để thể hiện đó, và thể hiện nó rồi lại có thể làm cho cái người chồng hoặc là vợ biết đến, và thậm chí là nổi tức đó, rồi tạo những cái tình huống cho sự hiểu lầm diễn ra để cho vợ chồng mình lung lung, và nhiều hơn nữa có thể dẫn đến ly thân và ly dị. Thì lúc đó cái người mà tạo những cảnh ngộ ngang trái này nghĩ rằng là họ sẽ có cơ hội để thay thế. Tình trạng này mặc dù không nhiều nhưng không phải là không có. Trong những tình huống một chiều, một trong hai vợ chồng á được xem mình là nạn nhân, thì nên bàn thảo với người còn lại để trước đón nhận sự cảm thông, và thứ hai đó cùng hợp tác để giải quyết. Nếu là chị phụ nữ mà khi mà bị thương một chiều hoặc là bị người khác tấn công trong khi mình không hề muốn đó, để muốn đảm bảo được hạnh phúc gia đình, thì phải nên thảo luận để tìm một cách thoát an toàn, nhưng mà không nó có thể trở thành nạn nhân, và đổ vào hạnh phúc gia đình đó sẽ làm cho người còn lại cũng trở thành nạn nhân thứ hai, vốn là điều không nên. Để dùng đây là những cách mà chúng ta phải tự nỗ lực để tránh những tình trạng dẫn đến sự hoài nghi. Còn khi mình đã nỗ lực trọn vẹn về phía mình để tránh tình trạng hiểu lầm mà chồng vẫn tiếp tục ghen như thế, thì chúng ta biết đó là cái chứng bệnh tâm lý đó. Thì đó, ta phải mời chồng đi tới một bác sĩ tâm lý, là một chuyên gia về tâm lý có kinh nghiệm về tư vấn hạnh phúc gia đình. Chúng ta có thể trước khi đến là gọi điện thoại báo những cái cá tính của chồng mình trước, để cho chuyên gia tư vấn tâm lý đó đó mới tới cái bộ gì coi là bàn tay, chỉ tay, chỉ chân, mặt, cái là nói chút thóc làm cho anh ta cảm thấy là bội phục. Và khi bội phục rồi thì cái lời khuyên á của cái người tư vấn sẽ làm cho người này đã dễ dàng lắng nghe theo. Thế người ta có những cái mẹo vặt để giúp cho cái vị tư vấn trở thành là có kết quả. Còn sau khi mà nỗ lực hết bằng mọi cách rồi mà người đó mà không có những tiến bộ thì thôi, đã lỡ sống chung với người như thế thì quan hệ ngậm ngùi mà quan hệ. người quan hệ, người ta phải thấy cái động cơ phát xuất từ trái tim yêu thương, thể hiện sai phương pháp, không đúng chỗ, không đúng tình huống, cho nên lúc làm cho mình bị bận lòng, không vui. Nhưng mà cũng như vì thế mà trọng lượng bỏ qua, chỉ là câu chấp với nhau từng lời từng chữ, đang lúc ghen đó, cái hận, cái giận, cái tức, cái bực trút đổ bằng ngôn ngữ làm cho mình khó chịu lắm, và bám víu vào nó đó thì nỗi đau giữa hai bên gia tăng, khoảng cách tâm lý đó làm cho hai bên ngày càng xa nhau. Để tránh những tình trạng này, mình phải nghĩ là tôi sinh ra đời làm những việc khó làm, cho nên khi gặp những hoàn cảnh như vậy đừng có than ngắn thở dài, chia sẻ chỗ này chỗ kia, đôi lúc nó dẫn đến cái sự đồng cảm người khác với phái rồi từ cái chỗ bị hờn ghen dẫn đến là quá trình thật là điều rất là nguy hiểm và đáng nên tránh.